Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 10, câu 34 đến chương 11, câu 1. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lạ mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không phải mất phần thưởng đâu." Khi Chúa Giêsu truyền dạy cho môn đệ xong, người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên những điều kiện để làm môn đệ của Ngài và những niềm vui cùng phần thưởng đi kèm theo những điều kiện đó. Trước tiên, Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải đặt tình yêu và sứ vụ lên trên mọi tương quan gia đình, trên cả mạng sống. Chúa cũng muốn người môn đệ phải định hướng sứ vụ bằng cách vác thánh giá đi theo Chúa. Đây là đòi hỏi quyết liệt nhất. Đặt tình yêu Chúa lên trên mọi tương quan thiết thân, như cha mẹ, anh chị, vợ chồng và con cái. Người môn đệ phải từ bỏ tất cả, ngay cả những điều hợp lẽ nhất. Khi từ bỏ như vậy, người môn đệ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì hoặc bất cứ lý do nào. Người môn đệ không còn gì để bám víu, để níu kéo hay lệ thuộc nữa. Đặt tình yêu Chúa lên trên mạng sống. Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải dấn thân đến cùng trong mọi hoàn cảnh. Khi dấn thân như vậy, người môn đệ không còn gì để sợ mất, không có sứ vụ nào phải e ngại, không gì có thể làm cản bước chân chấn thân phục vụ. Người môn đệ nói gương Chúa Giêsu đến hy sinh cả mạng sống mình. Đặt chọn lựa của mình theo thánh ý Chúa, Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải đi theo con đường của Chúa bằng cách vác thánh giá đời mình mà theo. Chính khi từ bỏ, không còn gì để bám víu, không còn gì để lo giữ hoặc sợ mất. Chính khi dấn thân đến quên mình và vác thánh giá đi theo Chúa, người môn đệ trở nên giống Chúa hoàn toàn. Khi ấy, người môn đệ sẽ được phần phúc vinh quang với Chúa, vì như Chúa đã nói, ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Cuối năm ngoái, tại huyện Long Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có một bé gái 3 tuổi đã lấy tấm thân nhỏ bé của mình để che chở cho đứa em ruột khỏi bị ông chích. Chuyện kể lại rằng, bữa đó mẹ đứa em trai đến trường, ở nhà còn lại 2 chị em. Đứa em 1 tuổi đang nằm ngủ trên võng treo ở đầu hè, và người chị 3 tuổi được mẹ dặn ở nhà đưa võng cho em. Một cơn gió mạnh vô tình ập đến, làm tung tổ ong gần đó rơi xuống. Đàn ông giận dữ đã không phân biệt được đâu là kẻ thù của chúng. Thế là hai chị em bỗng trở thành nạn nhân của đàn ông vô vàn tức giận kia. Bé Minh Tâm 3 tuổi lập tức chồm lên, lấy tấm thân mình che cho đứa em. Em bị ông chết đến không thể sống nổi. Em đã chết trong khi tuổi đời quá nhỏ để phân biệt được thế nào là dấn thân cho nhiệm vụ được trao. Với bé Minh Tâm, bé chỉ nghĩ đến nhiệm vụ mẹ trao là ở nhà trông em, và em đã chu toàn nhiệm vụ cách xuất sắc đến quên mình. Ước gì khi làm môn đệ của Chúa, mỗi chúng ta cũng biết từ bỏ, biết dấn thân quên mình và chỉ nghĩ đến thánh ý Chúa, đến sứ vụ Chúa trao mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, không tính toán thiệt hơn. Xin cho con anh hùng vượt lên trên mọi nỗi sợ, can đảm đức thắng sự yếu đuối của quả tim và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rúng máu, còn cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của một người hết lòng đi theo Chúa. Amen.
Đường thập giá treo leo con bước đi, con đường hẹp đầy bao nhiêu khó huy. Ngài muốn con cứ hãy căng trường, hiến thân mình sống trọn tình yêu Chúa. Từ bỏ mình để sống với tha nhân, chẳng còn con tình ơn thua dành lời. Mong ước đời con vui dâng Ngài nguyên vẹn, như đã ước hẹn một lời nguyện năm xưa.
Như đã ước hẹn một lời nguyện năm xưa,
xin cho con luôn cảm thấy được rằng tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu. Đã từ lâu Chúa hằng u ấm con, đã từ lâu Ngài chở che giữ gìn. Trước khi con sống cho Ngài, thì chính Ngài đã sống
là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh lên tiếng về vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc. Trong thông cáo công bố ngày 10 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng linh mục Giuse Nhạc Phúc Sanh bị vạ tuyệt thông tức khắc vì chịu chức giám mục hôm 6 tháng 7 vừa qua mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đồng thời Tòa Thánh kêu gọi nhà nước Trung Quốc đừng có những hành động trái ngược tinh thần đối thoại. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, thứ nhất, linh mục Nhạc Phúc Sanh chịu chức giám mục bất hợp pháp ngày 6 tháng 7 năm 2012 tại Cáp Nhĩ Tân, nên bị vạ tuyệt thông tức khắc, theo giáo luật số 1382. Vì thế Tòa Thánh không nhìn nhận vị này là giám mục của miền giám quản tông tòa Cáp Nhĩ Tân, và vị này không có quyền bính để cai quản các linh mục và cộng đoàn công giáo tại tỉnh Hắc Long Giang. Linh mục Nhạc Phúc Sanh đã được thông báo từ lâu là không thể được Tòa Thánh phê chuẩn như ứng viên giám mục, và nhiều lần cha đã được yêu cầu đừng chấp nhận việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Thứ hai, các giám mục khác tham dự cuộc truyền chức bất hợp pháp này cũng bị hình phạt như giáo luật trù định. Họ phải tường trình lên Tòa Thánh về sự tham dự của họ tại buổi lễ tôn giáo này. Thứ ba, Tòa Thánh ca ngợi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã cầu nguyện và ăn chay để cầu cho linh mục Nhạc Phúc Sanh được tỉnh ngộ, cho sự thánh thiện của các giám mục và cho sự hiệp nhất của giáo hội tại Trung Quốc, đặc biệt tại miền giám quản tông tòa Cáp Nhĩ Tân. Thứ tư, tất cả các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, các chủ chăn, linh mục, tu sĩ và giáo dân được mời gọi bên vực và bảo tồn những gì thuộc về đạo lý và truyền thống của giáo hội. Cả trong những khó khăn hiện nay, họ tín thác hướng nhìn về tương lai, được nâng đỡ nhờ xác tín rằng giáo hội được thiết lập trên đá tảng Phêrô và các đấng kế vị. Thứ năm, tin tưởng nơi ước muốn thực sự của nhà nước Trung Quốc về việc đối thoại với Tòa Thánh. Tòa Thánh cầu mong chính quyền Trung Quốc đừng tạo điều kiện cho những hành vi trái ngược với sự đối thoại như thế. Cả các tín hữu công giáo Trung Quốc cũng chờ đợi những cử chỉ cụ thể theo chiều hướng đó, nhất là tránh những buổi cử hành và truyền chức giám mục bất hợp pháp, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, tạo ra chia rẽ và đau khổ cho cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc và Giáo hội Hoàng Vũ. Sau cùng, thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, thật là điều đáng quý chuộng và khích lệ, việc truyền chức giám mục cho cha Tadio Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, hôm 7 tháng 7 năm 2012. Sự hiện diện của một giám mục không thông hiệp với Đức Thánh Cha tại buổi lễ này là điều không thích hợp và chứng tỏ sự thiếu tế nhị đối với một cuộc truyền chức giám mục hợp pháp. Trong buổi truyền chức, Đức Cha Mã Đại Thanh tuyên bố từ bỏ mọi hoạt động với Hội Công giáo yêu nước để chăm lo mục vụ cho giáo hội. Tin tức của các báo nói rằng sau vụ này, nhà nước bắt Đức Cha phải đi tĩnh dưỡng ở chủng viện. Theo hãng tin Công giáo Á Châu, lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Nhạc Phúc Sanh do giám mục Johann von Hưng Diêu, giám mục Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông chủ phong. Vị này là chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Các giám mục khác đồng tế là Bùi Quân Dân, giám mục Liêu Ninh, Mạnh Khánh Lộc, giám mục Hô Hòa Hạo Đặc, Vương Nhân Lôi, giám mục Từ Châu, tỉnh Giang Tô, và Dương Vĩnh Cường, giám mục Chu Thôn. Các giám mục này đều là những người đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Người ta không rõ các vị này tự nguyện tham dự hoặc bị cưỡng bách như trong các vụ truyền chức bất hợp pháp trước đây. Tham dự buổi lễ có khoảng 40 linh mục và 1.000 giáo dân.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo. Trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên trong mùa hè này tại Castel Gandolfo, dinh thự mùa hè của Ngài cách Roma khoảng 30 cây số. Đức Thánh Cha đã đến cư ngụ tại đây từ hôm thứ Ba mùng 3 tháng 7 vừa qua, và Ngài sẽ lưu lại đây tới cuối tháng 9. Từ quảng trường bên ngoài dinh thự cũng có hàng trăm tín hữu tham dự buổi đọc kinh qua loa phóng thanh. Trong số hàng ngàn người hiện diện trong khuôn viên tại buổi đọc kinh, cũng có đại diện chính quyền địa phương và đông đảo tín hữu hành hương đến từ nhiều nước. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại bao lơn của dinh thự giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người. Khi Ngài vừa nói, anh chị em thân mến, thì các đoàn các thiếu nhi từ giáo phận Dresden ở miền Đông Đức đã đồng ca một bài ca ngắn để chào mừng Ngài. Đức Thánh Cha lắng nghe và nhiệt liệt cảm ơn các thiếu nhi ca viên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng của ngày Chủ nhật 14 thường niên và nói rằng, tôi muốn dừng lại một lát về đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, một đoạn tin mừng mà từ đó người ta rút ra câu nói thời danh, không ai là tiên tri nơi quê hương mình, nghĩa là không có tiên tri nào được đón nhận nơi những người đã nhìn thấy tiên tri ấy lớn lên. Thực vậy, sau khi Chúa Giê-xu, lúc ấy khoảng 30 tuổi, từ giã Nazareth và đi giảng đạo và chữa bệnh ở nơi khác trong một thời gian, Ngài trở về làng cũ và bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Những người đồng hương của Ngài ngỡ ngàng vì sự khôn ngoan và vì họ biết Ngài là con của bà Maria, là người thợ mộc đã sống giữa họ, nên thay vì tin nhận và đón tiếp Ngài, họ lại xấu hổ vì Ngài. Sự kiện này dễ hiểu vì sự quen thuộc trên bình diện con người làm cho người ta khó đi xa hơn và cởi mở đối với chiều kích thần linh. Chúa Giê-xu giống như một thí dụ điển hình về kinh nghiệm của các tiên tri của Israel, các vị bị coi rẻ nơi quê hương, và Chúa đồng hóa với các vị ấy. Do sự khép kín tinh thần như thế, Chúa Giê-xu không thể thực hiện tại Nazareth một phép lạ nào, nhưng Ngài chỉ đặt tay trên vài bệnh nhân và chữa lành họ. Thực vậy, các phép lạ của Chúa Kitô không phải là một sự biểu dương quyền năng, nhưng là những dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa được thể hiện tại nơi mà tình thương ấy gặp được niềm tin của con người. Thánh sử Phúc Âm viết rằng, Chúa Giê-xu ngỡ ngàng vì sự cứng lòng tin của họ. Sự kinh ngạc của Chúa Giê-xu tương ứng với sự ngỡ ngàng của những người đồng hương. Cả Chúa Giê-xu, theo một nghĩa nào đó, cũng lấy làm đau buồn. Mặc dù Ngài biết không tiên tri nào được đón nhận nơi quê hương mình, nhưng sự khép kín tâm hồn của những người đồng hương đối với Ngài thật là tăm tối, không thể hiểu nổi. Làm sao mà họ không nhận ra ánh sáng chân lý như thế? Tại sao họ không cởi mở đối với lòng từ nhân của Thiên Chúa là đấng muốn chia sẻ nhân tính của chúng ta? Thực tế, con người của Đức Giê-xu thành Nazareth phản ánh Thiên Chúa, nơi mà Thiên Chúa cư ngụ trọn vẹn. Và trong khi chúng ta luôn luôn tìm kiếm những dấu chỉ khác, những phép lạ khác, chúng ta không nhận ra rằng dấu chỉ đích thực chính là Ngài, là Thiên Chúa làm người, chính Ngài là phép lạ lớn nhất của vũ trụ. Toàn thể tình thương của Thiên Chúa được cô đọng trong một con tim nhân trần, trong khuôn mặt của một người. Người đã hiểu được đích thực thực tại này chính là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ có phúc vì đã tin. Mẹ Maria không lấy làm đau buồn vì con của mẹ. Sự kinh ngạc của mẹ đối với Chúa tràn đầy niềm tin, đầy tình thương và vui mừng khi mẹ thấy người nhân trần giường ấy và đồng thời thần linh giường nào. Nơi mẹ là mẹ chúng ta trong đức tin. Chúng ta hãy học cách nhận ra trong nhân tính của Chúa Kitô mặc khải hoàn hảo về Thiên Chúa. Sau khi sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước tiên, Ngài chào cộng đoàn Castel Gandolfo ở địa phương và cầu chúc mọi gia đình được một thời gian nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe thể lý và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi thân ái chào thăm các nữ tu dòng Thánh Elizabeth đến từ nhiều nước, đang tham dự cuộc gặp gỡ đặc biệt 10 năm sau khi khấn trọn đời. Chị em thân mến, xin Chúa canh tân chị em sâu rộng trong tình thương của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến cách riêng các nữ tu dòng thờ lại Thánh Thể đến từ Senegal và Congo ở Phi Châu. Các bạn trẻ dưới sự chăm sóc của văn phòng tuyên úy vùng Vịnh Saint-Tropez ở miền nam nước Pháp. Đức Thánh Cha nói, trong mùa hè này, các con đừng quên Chúa, hãy nghĩ đến việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Ước gì mẹ Maria là mẫu gương của những tâm hồn lắng nghe, tháp tùng các con trên những nẻo đường trần thế. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các linh mục đang tham dự khóa huấn luyện dành cho các vị đào tạo ở Trùng Viện do Giáo hoàng Học viện Nữ vương các Thánh Tông Đồ tổ chức. Đức Thánh Cha nói rằng, trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta sống với một tâm hồn cởi mở và đơn sơ, được đức tin chân thực nuôi dưỡng, thì chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và tuân theo Thánh ý Chúa. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha tái cảm ơn các thiếu nhi thuộc ca đoàn giáo phận Dresden vì bài ca thật hay. Ngài cũng nhắc lại sự tích Chúa Giêsu không được đón nhận tại quê hương. Dân chúng không sẵn sàng nhìn nhận Chúa là Đức Kitô. Nơi chúng ta cũng có nguy cơ khi chúng ta nói rằng, chúng tôi là Kitô hữu, chúng tôi đã biết mọi sự và không còn quan tâm gì đến Chúa là ai nữa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cất khỏi chúng ta thái độ khép kín trong tâm hồn như thế, và chúng ta hãy lợi dụng thời kỳ nghỉ hè này ở lại lâu và sâu hơn trong Chúa Kitô, đón nhận sự chỉ đường của Ngài cho cuộc sống chúng ta và xác tín về quyền năng thần linh của Chúa. Sau cùng, bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm những người tham dự cuộc hành hương của gia đình Đài Phát thanh Maria tụ tập tại đền thánh Đức Mẹ Zadnagora Chestokova để cầu nguyện cho tổ quốc, cho gia đình, cho tự do ngôn luận. Ngài cũng nhắc đến buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình cử hành lúc 21 giờ Chủ nhật mùng 8 tháng 7 tại trại tập trung Madanek, Ba Lan, gần thành phố Lublin. Buổi cầu nguyện do Hội Ngàn Năm Mới tổ chức, một hội do Hội đồng Giám mục Ba Lan thành lập cách đây 12 năm để tưởng niệm triều đại giáo hoàng của Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị bằng cách phổ biến giáo huấn của người và giúp những người trẻ muốn học hành nhưng không có phương tiện tài chánh.
Tin Bratislava, Slovakia. Thông cáo của Tòa Sứ Thần tại Slovakia về việc Đức Thánh Cha bãi chức một tổng giám mục. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục giáo phận Trnava, Robert Besak, dòng chức cứu thế 52 tuổi, đã bị Đức Thánh Cha bãi chức sau 3 năm cai quản giáo phận này. Sau đó có nhiều nhóm tín hữu biểu tình chống đối và đòi tòa thánh phải cho biết lý do tại sao. Chủ nhật mùng 8 tháng 7 vừa qua, lối 100 người biểu tình trước nhà thờ chính tòa Trnava kêu gọi tẩy chay các thánh lễ tại đây. Nhiều nhóm khác thu thập chữ ký hoặc tổ chức canh thức cầu nguyện để phản đối. Một buổi hòa nhạc dự kiến tối ngày 10 tháng 7 năm 2012 với sự tham dự của nhiều nhân vật để liên đới với vị giám mục bị bãi chức. Linh mục Joseph Kovacic, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovakia, bác bỏ những yêu cầu đòi được biết lý do tại sao Đức Cha Besak bị bãi chức. Cha nói, thật là sai lầm khi nghĩ rằng người ta có quyền đòi được biết tất cả những thông tin. Đức Giáo Hoàng không phải trả lời cho người nào về những quyết định của Ngài. Đằng khác, các yêu cầu cần được gửi về Vatican cho đến khi bổ nhiệm một vị tổng giám mục mới. Trong bối cảnh đó, hôm 9 tháng 7 vừa qua, Tòa Sứ Thần đã nhân danh Tòa Thánh ra thông cáo để làm sáng tỏ một số thông tin sai lầm được báo chí phổ biến sau việc thu hồi trách nhiệm mục vụ của Đức Tổng giám mục Robert Besak. Theo thông cáo, dựa trên nhiều tin tức về tình trạng mục vụ của Tổng giáo phận Trnava do các linh mục và giáo dân trực tiếp gửi về Tòa Thánh, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh đã cho phép Bộ Giáo sĩ mở cuộc thanh tra tông tòa tại Trnava với mục đích kiểm chứng những lời than phiền. Cuộc thanh tra đã được thực hiện từ ngày 22 tháng Giêng đến ngày 1 tháng 2 năm 2012 dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Jan Basan, giám mục giáo phận Litomerice thuộc Cộng hòa Tiệp, và kết quả được gửi về Bộ Giáo sĩ để các vị có thẩm quyền cứu xét. Tiếp theo đó, Bộ Giám mục đã thông báo cho Đức Cha Besak về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến con người và hoạt động mục vụ của Đức Cha, đồng thời yêu cầu Đức Cha cứu xét những vấn đề được nêu lên và giải thích lập trường. Đức Thánh Cha, sau khi suy tư kỹ lưỡng, đã quyết định yêu cầu Đức Cha Bê Sắc từ chức Tổng giám mục giáo phận Trnava. Sau khi vị này từ chối, Đức Thánh Cha đã quyết định thu hồi trách vụ mục vụ của Đức Cha và cho công bố quyết định này ngày 2 tháng 7 vừa qua. Thông cáo của Tòa Sứ Thần cho biết, Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì Đức Cha Bê Sắc đã công bố trước quyết định của Đức Thánh Cha và vi phạm bí mật giáo hoàng. Tòa Sứ Thần mời gọi các tín hữu tại Slovak hãy thành tâm chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha trong tinh thần đức tin và cầu mong rằng sự hiệp nhất của giáo hội tại Slovakia có thể được củng cố.
Tin Vatican. Công bố kết toán chi thu năm 2011 của Vatican. Mặc dù ngân sách của Tòa Thánh bị thiếu hụt, sẽ không có sự cắt giảm nhân viên. Trên đây là lời tuyên bố của cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh với giới báo chí, sau khi Hội đồng Hồng Y đặc trách các vấn đề tổ chức và kinh tế tài chính của Tòa Thánh công bố thông cáo hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, sau hai ngày nhóm họp. Thông cáo cho biết, ngân sách năm 2011 của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 14 triệu 900 ngàn euro, nhưng bù lại, ngân sách quốc gia thành Vatican trong năm ngoái dư được gần 24 triệu 844 ngàn euro. Hội đồng gồm 15 hồng y đến từ 15 quốc gia do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cha Lombardi nói rằng, sẽ không có vụ cắt giảm nhân viên để tiết kiệm chi tiêu của Tòa Thánh, mặc dù tình trạng kinh tế thế giới khó khăn. Phần lớn ngân sách của Tòa Thánh được dùng để trả lương cho 2.832 nhân viên, cũng như chi phí cho các phương tiện truyền thông xã hội, trong số này có đài Vatican. Từ lâu đài này đã cố gắng giảm bớt tối đa chi phí của mình, trong đó có biện pháp những người về hưu sẽ không được thay thế. Thông cáo của Hội đồng Hồng Y cho biết, ngân sách năm 2012 của quốc gia thành Vatican dư được hơn 21 triệu 834 ngàn euro, trong đó có việc trả lương cho 1.887 nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Kết quả tích cực này là nhờ số tiền bảo tàng viện thu được tăng lên đáng kể với hơn 5 triệu khách viếng thăm trong năm 2011. Cha Lombardi ca ngợi sự đóng góp quảng đại của nhiều tín hữu cho Tòa Thánh, 69 triệu 711 ngàn Mỹ Kim trong năm 2011. Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh chiếu theo khoản số 1271 của Bộ Giáo luật được 32 triệu 128 ngàn Mỹ Kim trong năm 2011. Ngoài ra, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ vụ tông đồ và bác ái 49 triệu euro trong năm ngoái. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi nhắc lại rằng, trong những năm gần đây, ngân sách của Tòa Thánh trồi sụt, có năm được dư, có năm bị thiếu hụt. Năm nay, số tiền các tín hữu đóng góp, thường gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, gia tăng. Nhiều người giúp Tòa Thánh như ân nhân ẩn danh. Ngoài ra, sự đóng góp của các giáo phận cho Tòa Thánh không phải là tiền thuế, nhưng là sự đáp ứng một lời kêu gọi, ai có nhiều hơn thì giúp người có ít hơn trong giáo hội. Đây là sự trợ giúp bắt đầu từ 30 năm nay trong giáo hội và ngày càng được cảm thấy trong tinh thần đồng trách nhiệm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trong bài trước, chúng ta đã biết được bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo là gì với ba chiều kích: lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu học thuyết này của giáo hội Công giáo về từng lĩnh vực, mà hôm nay chúng ta tìm hiểu về lĩnh vực kinh tế với các khía cạnh. Thứ nhất, kinh tế học và trật tự luân lý. Thứ hai, những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Và thứ ba, về vấn đề sản xuất. Sau phần nhập môn tổng quát về sự tiến triển cũng như về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội, từ bài hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào một vài vấn đề cụ thể, bắt đầu với lĩnh vực kinh tế. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đồng hóa học thuyết xã hội của giáo hội với kinh tế học. Giáo hội không đề xướng một lý thuyết kinh tế học, cũng không bênh vực một chủ thuyết kinh tế nào hết. Qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn nhắc nhở tất cả những người có trách nhiệm với nền kinh tế quốc gia và quốc tế về vài yêu sách luân lý của hoạt động kinh tế. 1. Kinh tế học và trật tự luân lý. Trước đây, Max Weber, một nhà xã hội học người Đức, chủ trương rằng kinh tế học là một khoa học thực nghiệm phát biểu các định luật dựa trên quan sát các hiện tượng, do đó phải được trung lập khỏi mọi giá trị luân lý, đối tượng của các khoa học quy chuẩn. Nhưng ngày nay, người ta biết rằng, kinh tế học không phải là một môn học trung lập nữa. Trên bình diện quốc gia hay quốc tế, chúng ta biết là các chính sách kinh tế bị chi phối bởi những đường lối chính trị của các chính phủ. Kinh tế chỉ là một phương tiện để thực hiện một mục tiêu nào đó. Thêm vào đó, kinh tế không thể nào tách lìa khỏi luân lý, xét vì nói cho cùng, mục tiêu của kinh tế nhằm để phục vụ hạnh phúc cho con người, xét như từng cá nhân cũng như xét như tập đoàn. Dĩ nhiên, quan niệm về hạnh phúc giả thiết một quan niệm về luân lý. Vì thế, chủ trương của Max Weber muốn một nền kinh tế thoát ly khỏi mọi giá trị luân lý không thể chấp nhận được. Chúng ta thử lấy một thí dụ nhỏ thì sẽ rõ. Một xí nghiệp nào đó nhận thấy rằng việc chế tạo đồ giả mang lại một khối lợi khổng lồ. Điều đó có lẽ sẽ xảy ra nhưng chỉ ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, khách hàng sẽ tẩy chay đồ giả, và điều nguy hiểm hơn nữa là xí nghiệp sẽ bị tan vỡ do chính các nhân viên không còn tin tưởng nhau nữa khi họ e rằng những mối quan hệ nội bộ cũng giả tạo giống như mặt hàng mà xí nghiệp sản xuất. Giáo hội nhìn nhận rằng, khoa kinh tế học có một phương pháp riêng của nó với những định luật riêng của nó, thí dụ như định luật về nguyên nhân và hậu quả của nạn lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, những định luật của kinh tế học không có tính chất cứng nhắc như định luật toán học, nhưng tùy thuộc không nhỏ vào tâm lý và phong tục của con người. Một biện pháp ngăn ngừa lạm phát có thể là hữu hiệu ở một nước kỹ nghệ, nhưng lại không thể áp dụng ở một nước nông nghiệp. Hơn thế nữa, những biện pháp ấy không thể trái ngược với công bằng nếu không muốn gây ra xáo trộn trật tự xã hội. Ví dụ, biện pháp ngăn ngừa lạm phát không thể chỉ giới hạn vào việc cắt giảm những chương trình trợ cấp xã hội cho người nghèo hay người già, đang khi tiếp tục những thứ công phí có tính cách phô trương. Học thuyết xã hội của giáo hội không vạch ra một chương trình hoạt động kinh tế, nhưng muốn nói lên những yêu sách của trật tự luân lý mà các chuyên gia kinh tế phải để ý khi thảo ra kế hoạch. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới điều này ở các số 2426 đến 2436. 2. Những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Chúng ta có thể tóm lại vào hai nguyên tắc sau đây. 1. Nguyên tắc căn bản điều khiển tất cả các hoạt động kinh tế là phẩm giá của con người. Như chúng ta đã biết, dựa theo mặc khải Kitô giáo, phẩm giá cao quý nhất của con người hệ tại việc được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu gọi chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Niềm thâm tín này đưa tới việc tôn trọng các quyền lợi của con người, đặc biệt là quyền được hành động có trách nhiệm và tự do. Như chúng tôi đã có lần nói đến, tuy người ngoài Kitô giáo hay người vô tín ngưỡng không đồng ý với người Kitô hữu về ơn gọi và định mạng siêu việt của con người, nhưng chắc rằng họ sẽ đồng ý với việc nhìn nhận phẩm giá của con người ở chỗ hành động có trách nhiệm và tự do. Áp dụng vào lĩnh vực hoạt động kinh tế, sự tự do được diễn tả qua quyền được có sáng kiến hoạt động để tìm cách phát triển bản thân, gia đình, xã hội. Một hậu quả khác nữa là quyền tư hữu. Dĩ nhiên, quyền tự do sáng kiến phải tôn trọng công ích và quyền lợi của tha nhân. Do đó, sự can thiệp quá mức của nhà nước vào hoạt động kinh tế không những gây tổn hại cho chính hiệu năng sản xuất, nhưng còn làm thiệt hại cho tự do và sự phát triển của nhân vị. Trong lĩnh vực này, học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc hỗ trợ, phát biểu như sau. Nhà nước và xã hội ở cấp bậc cao không được xen vào nội bộ của một xã hội ở cấp dưới bằng việc thay thế sáng kiến và trách nhiệm của nó, nhưng là hỗ trợ nó trong trường hợp cần thiết và giúp đỡ nó để phối hợp hoạt động của mình với các thành phần khác trong xã hội nhằm đạt tới ích chung. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1883. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Vi Luật Tâm. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học thoại phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh thể như một lương thực nuôi sống con người. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giêsu đã đề cập tới Thánh thể mà Ngài sẽ ban cho giáo hội dưới hình thức của ăn và của uống để dưỡng nuôi những người tin vào Ngài. Nhìn và đọc lại Cựu Ước, chúng ta cũng nhận ra nhiều sự kiện và hình ảnh, cũng như lời tiên tri cho thấy giá trị và sức mạnh mà của ăn thánh thể sẽ được vị cứu thế ban cho nhân loại. Bánh lạ mana mà dân Do Thái được thưởng thức hương vị ngọt ngào trong thời gian đi trong sa mạc là một hình ảnh tiên báo cho của ăn thánh thể thời Tân Ước. Câu chuyện bánh lạ nuôi tiên tri Elia được ghi trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 1 đến câu 8. Sách Các Vua của Cựu Ước đã cho chúng ta biết nhiều chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của tiên tri Elia. Là một tiên tri sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô tại Vương quốc Israel. Ông cố gắng rao giảng niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất và làm cho vua quan cùng dân chúng thời đó không chạy theo các lời dụ dỗ của Hoàng hậu Jezabel và các tư tế ngoại bang, mà tôn thờ các thần khác được tượng trưng qua thần Ba-an. tiên tri Elia đã chiến đấu, và với sự trợ giúp của Thiên Chúa Yahvê, ông đã chiến thắng. Nhưng kẻ thù chưa chịu thua, và vì thế ông đã phải chạy trốn. Trên đường lên núi Horeb, như lệnh Thiên Chúa truyền, ông rơi vào tình trạng chán nản, thất vọng. Về phần xác, ông mệt nhọc, kiệt sức và thiếp ngủ trên đường tiến lên núi thánh của Chúa. Chính lúc này, ông đã được thiên sứ của Chúa đem bánh và nước đến để bổ dưỡng cho ông. Ông dùng một lần, hai lần chưa đủ và dùng tới lần thứ ba. Sau đó ông có đủ sức để lên tới đỉnh núi, gặp gỡ Thiên Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho những chân lý vĩnh cửu. Câu chuyện này được thuật lại trong truyền thống Đệ Nhị Luật, có ý nhấn mạnh đến giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Người. Ngài là Thiên Chúa duy nhất của họ, còn họ là dân riêng của Ngài. Câu chuyện cũng cho thấy hành trình đức tin của dân Israel. Trong cuộc hành trình này, người dân gặp phải rất nhiều khó khăn và cản trở. Nhưng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh họ. Ngài gửi đến cho họ các tiên tri để ban lời của Ngài và tăng cường họ bằng lương thực thiêng liêng, bổ sức cho cuộc chiến đấu, bảo toàn đức tin. Sau cùng, Thiên Chúa luôn hướng họ về một điểm cuối cùng mà mọi thời gian đều hướng tới, đó là thời cánh chung, trong đó dân Ngài được gặp gỡ Ngài một cách trọn vẹn. Câu chuyện trên mang ý nghĩa liên hệ với thánh thể như thế nào? Cũng như các sự kiện khác của Cựu Ước, sự kiện của tiên tri Elia cũng được sáng tỏ nhờ ánh sáng mầu nhiệm Chúa Kitô, nhất là mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Trong lịch sử Cựu Ước, câu chuyện này đã có một ý nghĩa, nhưng với cái nhìn về Chúa Kitô, ý nghĩa đó càng được sáng tỏ hơn. Trước tiên, đức tin là điều phải có nơi dân Do Thái xưa, cũng như nơi cộng đoàn giáo hội dân lễ ngày nay. Thiên Chúa đòi tất cả một niềm tin vào một mình Ngài. Trong cuộc sống niềm tin này, dân Chúa trong Cựu Ước cũng như Tân Ước luôn gặp phải trở ngại và chông gai. Họ phải chiến đấu để bảo toàn đức tin. Họ tin tưởng có Chúa luôn trợ giúp bên cạnh họ. Nhưng nhiều khi những khó khăn, trở ngại đã làm cho họ gặp phải những lúc chán nản, thất vọng. Chúa Giêsu Kitô đã hứa sẽ trở lại với họ. Xem Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 20. Và cũng đã hứa ban bánh trường sinh cho họ, để những ai lao lực vất vả sẽ được bổ sức lại. Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 và Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 11 câu 28. Tất cả lời hứa này được thể hiện qua lời của Chúa và qua thánh thể của Ngài. Bánh và nước trong lành mà thiên sứ đã đem đến cho tiên tri Elia ăn và uống ba lần là hình ảnh của thánh thể do Chúa Kitô ban cho người tín hữu. Đây là thứ bánh từ trời, nhưng không phải do thiên sứ mang đến, trái lại được chính con Thiên Chúa ban cho, và lại là chính thịt và máu của Người. Như vậy, sự thật đã vượt trội hơn hình ảnh tiên báo rất nhiều. Dụ ngôn ám chỉ đã lu mờ đi trước chính chân lý của thánh thể. Ngày xưa, tiên tri Elia đã ăn uống ba lần. Ngày nay, thánh thể được ban cho người tín hữu hằng ngày để hưởng dùng tùy ý. Như vậy, thánh thể là lương thực hằng ngày của dân Chúa trong cuộc lữ hành đức tin trên trần gian này. Việc ăn uống hằng ngày không làm giảm hiệu lực của lương thực, nhưng là để người tín hữu được gặp gỡ Chúa Kitô, và mỗi ngày khi lãnh nhận mình và máu Người, họ được kết hợp mật thiết hơn với Người. Như vậy, cuộc gặp gỡ được thực hiện luôn mãi với Chúa Kitô, lời cảm tạ qua thánh thể dâng lên Chúa Cha được hát lên liên tục trong giáo hội. Vì thế, tham dự vào thánh lễ và rước lễ không còn phải là một việc làm cho qua một lần, nhưng là một việc làm đầy ý nghĩa trong đời sống người Kitô. Sau cùng, như bánh lạ đã đem tiên tri Elia lên tới đỉnh núi của Chúa và đón nhận mặc khải của Ngài, thì thánh thể cũng hướng dẫn và đưa con người về tới ngày giờ sau hết, khi thế gian này được đổi mới và con người đạt tới giai đoạn gặp gỡ Thiên Chúa trong ánh sáng vinh quang của Ngài. Trong giai đoạn cánh chung này, con người đối diện với Thiên Chúa như Ngài vẫn có, và nhờ đó họ được tràn đầy hạnh phúc. Đó là một vài gợi ý mà sự kiện bánh nuôi sống tiên tri Elia đã giúp chúng ta hiểu thêm về mầu nhiệm thánh thể, nhất là dưới khía cạnh của ăn nuôi sống người tín hữu. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và Chúa Kitô vì lương thực thánh thể ban cho giáo hội và các phần tử trong giáo hội. Với những suy niệm này, người tín hữu chắc chắn sẽ hiểu thêm về tầm mức của lương thực thánh thể với đời sống đức tin của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng con vững tin. Tin vào Chúa là Cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một cậu bé được cha dẫn đến thăm trung tâm của những người khiếm thị. Khi thấy những người mù ngồi đan áo len, vô cùng ngạc nhiên, cậu bé ghé vào tai cha hỏi nhỏ rằng: "Cha ơi, làm sao những người này có thể đan áo len một cách khéo léo như thế khi họ không nhìn thấy được gì hở cha?" Sau một phút im lặng, người cha chậm rãi trả lời: "Dù không nhìn thấy, nhưng mọi người cảm nhận được, và vì họ có niềm tin con ạ." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của người cha phần nào giúp đứa con hiểu được rằng, con người có thể nhận biết sự vật không chỉ nhờ những ngũ quan, mà còn nhờ con mắt thiêng liêng, đó là niềm tin. Quả thật, niềm tin ví như sức mạnh tinh thần giúp những người mù cảm nhận và có thể đan được những chiếc áo len thật đẹp. Niềm tin chính là biểu thị của trạng thái tinh thần tồn tại trong mỗi người chúng ta. Có người cho rằng niềm tin chẳng là gì khi chúng ta có ước mơ và có đủ sức để thực hiện được chúng.
Thế nhưng, vẫn có những người không thực hiện được ước mơ của mình do niềm tin không đủ mạnh, và ước mơ ấy chỉ là những điều hão huyền. Đôi lúc, chúng ta chỉ làm việc theo cảm xúc nhất thời và cảm xúc ấy không đủ cháy bỏng để chiếm lĩnh niềm tin và ước muốn. Trong đời sống thiêng liêng, niềm tin là điều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu thương của Ngài đã dành cho chúng ta. Giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng, đức tin trước hết là ơn ban từ Thiên Chúa. Vì như Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng, không ai có thể đến với tôi nếu cha tôi không lôi kéo người ấy. Đức tin là một ân sủng, nghĩa là một ơn mà Chúa ban cho ta theo bản tính tự nhiên ta không thể đòi hỏi. Có chăng là chỉ cầu mong và hy vọng được ban cho ơn ấy. Đức tin là một ánh sáng chiếu soi cho ta thấy Thiên Chúa và các điều kín ẩn của Ngài, nên tin phải phát xuất từ nơi Thiên Chúa. Đức tin từ trời cao ban xuống là trí tuệ và tình yêu của Thiên Chúa ban để soi sáng trí khôn con người. Chúng ta không thể nào biết Thiên Chúa ở nơi thâm sâu của người. Không phải vì Thiên Chúa thuộc một thế giới xa lạ, mà vì lý trí con người hạn hẹp. Lý trí có thể cho ta biết rằng Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng muốn biết người là ai thì phải có một giác quan thứ sáu, giác quan này chính là đức tin. Đức tin mở tâm hồn con người ra một chiều kích mới mẻ và lạ lùng, làm cho con người vượt qua những giới hạn của bản tính tự nhiên, thêm vào khả năng khám phá ra một bản tính ngoại nhiên, thế giới của chính Thiên Chúa. Đó là lúc con người tới được thế giới vô hạn. Nguồn ánh sáng từ trên cao chiếu soi nội tâm ta, khiến ta xác tín rằng các thực tại mới mẻ mà chúng ta sẽ khám phá được chắc chắn là do Chúa, tuy không thấy Chúa trực tiếp, chỉ trên thiên đàng mới có được thị kiến này. Tuy không thấy Chúa trực tiếp và không hiểu hết mọi mầu nhiệm của người, nhưng chúng ta nhận biết người qua những dấu chỉ đặc biệt và qua lời nói của người. Chúa không bao giờ từ chối tỏ mình ra cho những ai thành tâm thiện chí, nhất là những người được Chúa yêu thương và tuyển chọn. Điều thiết yếu là giữ cho tâm hồn luôn cởi mở sẵn sàng, vì Thiên Chúa vốn luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Hơn thế nữa, niềm tin chính là con mắt tâm hồn giúp người ta bước đi vững vàng trong đêm tối, vượt qua mọi thử thách gian nan để đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Mặt khác, tin chính là nhận ra ơn huệ của Chúa trải dài trong cuộc sống của chúng ta từ thơ ấu cho đến khi trưởng thành, từ khi mới chào đời cho đến lúc được về với cội nguồn là chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, mỗi người chúng con luôn được mời gọi đến để tin và sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Xin trao về Chúa trọn vẹn con người, trái tim, mọi ước muốn và bước đường tương lai. Xin dẫn chúng con đi tới đồng cỏ xanh tươi, cho chúng con được no thỏa bên dòng suối mát, vì Chúa chính là niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Con tưởng rằng con vẫn tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình. Ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh ta, con sợ mà.
đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấm đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tính thắm kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thắm kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.